Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 21 tháng 9, trước hết trong phúc nhạc xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Cuba. Tiếp đến chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một thừa sai người Mỹ tại Zambia về đức tin công giáo trực diện với cái chết. Bây giờ trong phúc nhạc xin gửi đến quý vị mục Theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sau gần 12 giờ bay từ Roma, máy bay của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha Francisco, đoàn tùy tùng và 75 ký giả quốc tế đã đáp xuống phi trường José Martí ở La Habana, thủ đô Cuba, mở đầu cho các hoạt động của ngài trong 10 ngày viếng thăm tại Cuba, Hoa Kỳ và Liên Quốc, chuyến đi dài nhất trong 10 cuộc tông du ngài thực hiện trong 2 năm rưỡi qua. Đây là lần thứ ba quốc gia cộng sản này được một vị giáo hoàng đến viếng thăm, lần đầu hồi tháng Giêng năm 1998 do Thánh Gioan Phaolô II, tiếp đến là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 hồi cuối tháng 3 năm 2012. Bối cảnh cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco rất khác với các cuộc viếng thăm của hai vị tiền nhiệm. Lần này Cuba không còn bị Hoa Kỳ liệt kê trong danh sách các nước hỗ trợ khủng bố nữa, và quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được tái lập, và nhất là cuộc cấm vận của Mỹ chống Cuba dần dần được giảm bớt sau gần 55 năm gây tổn hại lớn lao cho nhân dân Cuba. Hậu quả vật chất của chính sách này, người ta thấy rõ qua những dinh thự tồi tàn, thực phẩm hiếm hoi tại các siêu thị ở Cuba, cũng như qua các cơ cấu hạ tầng tại đảo này. Nhưng điều không dễ thấy là thiệt hại về tinh thần. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cuba có chủ đề là Thừa sai của lòng thương xót, ám chỉ tới năm thánh ngoại thường về lòng xót thương của Chúa sẽ được chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 12 tới đây, kỷ niệm đúng 50 năm bế mạc Công đồng chung Vatican II.
Trước khi đi vào chương trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi xin gợi lại đây vài nét về Giáo hội Công giáo tại Cuba. Quốc gia này chỉ rộng hơn 110.000 cây số vuông, bằng 1/3 nước Việt Nam, với dân số gần 9.400.000 người, trong đó 60,5% là tín hữu Công giáo, tức là 6.775.000 người, thuộc 11 giáo phận do 17 giám mục coi sóc, nhưng con số linh mục rất thấp, chỉ có 365 vị. Bình quân cứ 18.560 giáo dân ở Cuba mới có một linh mục so với giáo hội tại Mỹ, trung bình một linh mục săn sóc 1.753 giáo dân, tức là tỷ lệ linh mục tại Mỹ đông gấp 10 lần so với Cuba. Viễn tượng tương lai chưa sáng sủa vì cả nước Cuba chỉ có 77 đại chúng sinh. Tại Cuba, Công giáo không có nhà thương, bệnh xá nào, và chỉ có một nhà dưỡng lão, 4 trường tiểu học và mẫu giáo, 2 trường cao đẳng. Riêng Tổng giáo phận thủ đô La Habana, chặn đầu trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, có hơn 2.800.000 tín hữu Công giáo, với 85 giáo xứ, 129 linh mục. Năm ngoái giáo phận này có 2 tân linh mục. Giáo phận có hơn 100 tu huynh và 185 nữ tu.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, từ trên máy bay bước xuống, ngài đã được Chủ tịch Raúl Castro cùng với Đức Hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana sở tại tiếp đón. trong khi 21 phát đại bác nổ vang chào mừng vị quốc khách. Năm em bé đã tặng hoa cho ngài, và ngài dừng lại hỏi thăm các em và tặng mỗi em một sâu chuỗi mân côi. Trong diễn văn chào mừng, Chủ tịch Raúl Castro đã bày tỏ lòng quý mến, kính trọng và tâm tình nồng nhiệt của nhân dân Cuba được đón tiếp Đức Giáo Hoàng, và ông nói rằng, chúng tôi rất quý trọng và biết ơn vì sự nâng đỡ của ngài dành cho cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Cuba. Việc tái lập quan hệ ngoại giao là bước đầu tiên trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, giải quyết các vấn đề và sửa chữa những bất công. Sự cấm vận đã gây ra những thiệt hại cho con người và những khó khăn cho các gia đình Cuba. Việc cấm vận ấy là điều tàn ác, vô luân và bất hợp pháp, cần phải loại bỏ cấm vận. Chủ tịch Castro cũng gọi chế độ kinh tế quốc tế hiện nay là bất công vì nó hoàn cầu hóa tư bản và biến tiền bạc thành thần tượng. Ông hãnh diện vì những chinh phục của chế độ xã hội chủ nghĩa Cuba, nhất là trong lĩnh vực y tế, học đường, nhưng ông cũng nhìn nhận là cần phải thực thi kiểu mẫu này về mặt kinh tế và xã hội. Về phần Đức Thánh Cha lên tiếng sau lời chào mừng của Chủ tịch Castro, ngài cảm ơn chính quyền, giáo quyền và tất cả những người đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ngài và nhắc đến các vị tiền nhiệm đã đến thăm nước này.
Este año 2015 se celebra el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre la República de Cuba y la Santa Sede.
Trong năm 2015 này có kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Cuba và Tòa Thánh. Chú quan phòng cho tôi được đến đây ngày hôm nay tại đất nước yêu quý này, theo vết không thể xóa nhòa trên con đường đã được các cuộc tông du đáng ghi nhớ mở ra, các cuộc viếng thăm của hai vị tiền nhiệm của tôi tại nước này, Thánh Gioan Paulo II và Biển Đức 16. Tôi biết rằng việc nhớ lại các vị gợi lên lòng biết ơn và quý mến nơi dân chúng và chính quyền Cuba. Hôm nay, chúng ta canh tân những quan hệ cộng tác và thân hữu để giáo hội tiếp tục tháp tùng và khích lệ nhân dân Cuba trong niềm hy vọng và lo âu, với tự do và những phương thế, cũng như những không gian cần thiết để đưa việc loan báo nước trời đến tận các môi trường ngoại ô của cuộc sống trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng cuộc tông du này cũng trùng với kỷ niệm 100 năm tuyên bố Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng là bổn mạng của Cuba, do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 xác định. Chính các cựu chiến binh giành độc lập do tâm tình đức tin và lòng yêu nước thúc đẩy đã xin Đức Trinh Nữ Mambisa là bổn mạng của Cuba như một nước tự do và có chủ quyền. Từ đó, Đức Mẹ đã tháp tùng lịch sử nhân dân Cuba, nâng đỡ niềm hy vọng giữ gìn phẩm giá con người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và bảo vệ sự thăng tiến tất cả những gì mang lại phẩm giá cho con người. Lòng sùng kính gia tăng đối với Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng là một chứng tá hữu hình về sự hiện diện của Đức Mẹ trong tâm hồn người dân Cuba. Trong những ngày này, tôi sẽ được cơ hội đến đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng như người con và như người lữ hành để cầu xin Đức Mẹ cho tất cả những người con Cuba của mẹ và cho đất nước yêu quý này để tiến bước trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, về mặt địa lý, Cuba là một quần đảo quay về mọi hướng với một giá trị đặc biệt như chìa khóa giữa Bắc và Nam, giữa Đông và Tây. Ơn gọi tự nhiên là ơn gọi trở thành điểm gặp gỡ để tất cả mọi dân tộc ở trong tỉnh thân hữu, như José Martí vẫn mơ ước, vượt lên trên những chật hẹp của eo biển và những hàng rào của biển cả. Đây cũng là ước muốn của Thánh Gioan Paulo II với lời kêu gọi nồng nhiệt của ngài để Cuba cởi mở đối với tất cả những khả thể tuyệt vời của mình đối với thế giới, và thế giới hãy cởi mở đối với Cuba. Nhắc đến những biến cố gần đây, Đức Thánh Cha Francisco nói, từ vài tháng nay chúng ta chứng kiến một biến cố khiến chúng ta đầy hy vọng, đó là tiến trình bình thường hóa những quan hệ giữa hai dân tộc sau 3 năm xa cách. Đó là một dấu chỉ về sự trội vượt của nền văn hóa gặp gỡ đối thoại, hệ thống giá trị đại đồng trên chế độ triều đại và phe nhóm đã chết mãi mãi. Tôi khuyến khích các vị lãnh đạo chính trị hãy tiếp tục con đường này và phát huy mọi tiềm năng của nó như bằng chứng về sự phục vụ cao quý mà họ được kêu gọi thực hiện cho hòa bình và cho an sinh của các dân tộc của mình, của toàn Mỹ Châu và như mẫu gương về sự hòa giải cho toàn thế giới. Tôi phó thác những ngày này cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng và các vị chân phước của Cuba, để gia tăng mối liên hệ hòa bình, tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Rời phi trường, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa chiều và qua đêm. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, dọc đường dài 18 cây số có hơn 100.000 người đứng hai bên đường để chào đón ngài. Theo báo chí, số người chào đón Đức Thánh Cha đông hơn nhiều, với những hàng dài ngày càng dày đặc hơn khi xe chở Đức Thánh Cha đến gần tòa sứ thần tòa thánh. Sáng Chủ nhật hôm qua 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường cách mạng ở thủ đô Cuba để cử hành thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương. Đây là nơi biểu tượng của đất nước Cuba mang tên nhà cách mạng José Martí, một ký giả kiêm thi sĩ nổi tiếng đã chống lại sự đô hộ của Tây Ban Nha hồi cuối thế kỷ 19 và đã bị giết trong trận chiến chống lại người đô hộ lúc ông mới được 42 tuổi. Quảng trường này có thể chứa được 600.000 người và đã từng là nơi được hai vị giáo hoàng trước đây, John Paul II và Biển Đức 16 cử hành thánh lễ. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm hơn nửa triệu tín hữu hiện diện nơi đây dưới bầu trời nóng nực. Tại nhà thánh, trước khi mặc phẩm phục để cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp và chào thăm một số đại diện các giáo hội Kitô ở Cuba. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các giám mục, hàng trăm linh mục Cuba, và trong số những người hiện diện cũng có Chủ tịch Raúl Castro và bà Tổng thống Cristina Kirchner người Argentina. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Tin Mừng, thuật lại cuộc tranh luận giữa các môn đệ trên đường đi theo Chúa Giêsu để xem ai là người lớn nhất, quan trọng nhất, và Chúa dạy họ rằng, nếu ai muốn là người thứ nhất thì hãy trở thành người cuối cùng trong mọi người và phục vụ tất cả mọi người. Ai muốn là người lớn thì hãy phục vụ người khác chứ không sử dụng người khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng,
y esta es la gran paradoja de Jesús. Los discípulos discutían quién ocuparía el lugar más importante.
Đó chính là điều nghịch lý của Chúa Giêsu. Các môn đệ tranh luận xem ai được chiếm chỗ quan trọng nhất, ai là người ưu tiên, ai ở trên luật chung, trên quy luật tổng quát, để làm cho mình được nổi bật, ước muốn ở trên người khác. Ai leo lên nhanh nhất để chiếm những trách vụ mang lại cho mình những ưu thế. Chúa Giêsu đảo lộn lý luận của họ và nói với họ rằng, đời sống chân chính được sống trong sự dấn thân cụ thể để phục vụ tha nhân. Lời mời gọi phục vụ là một đặc điểm chúng ta phải chú ý. Phục vụ phần lớn có nghĩa là chăm sóc sự yếu đuối giòn mỏng, chăm sóc những người yếu đuối trong gia đình, trong xã hội, trong dân tộc chúng ta. Chúa Giêsu đề nghị nhìn những khuôn mặt đau khổ, vô phương thế tự vệ và sâu khổ, và mời gọi yêu thương họ một cách cụ thể. Tình thương được cụ thể hóa trong những hành động và quyết định. Tình thương được biểu lộ trong những công tác khác nhau mà chúng ta được kêu gọi chu toàn trong tư cách là công dân. Những người cụ thể bằng xương bằng thịt với cuộc sống, lịch sử và nhất là sự mong manh của họ chính là những người được Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bảo vệ, giúp đỡ, phục vụ. Vì làm Kitô hữu có nghĩa là luôn được mời gọi bỏ qua một bên những đòi hỏi, mong đợi, ước mong được toàn năng của mình để nhường chỗ cho cái nhìn cụ thể đối với những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, chúng ta phải cảnh tỉnh đối với một thứ phục vụ lợi dụng tha nhân, cần chống lại cám dỗ sử dụng việc phục vụ. có một hình thức thực thi việc phục vụ để mưu tư lợi. Việc phục vụ ấy luôn tạo ra một hình thức loại trừ người khác. Do ơn gọi Kitô, tất cả chúng ta được mời gọi phục vụ, mưu ích và giúp đỡ lẫn nhau, tránh rơi vào cám dỗ phục vụ để lợi dụng. Tất cả chúng ta được Chúa Giêsu khích lệ nâng đỡ nhau vì tình thương. Việc đảm trách nâng đỡ nhau vì tình thương không hướng về một thái độ nô lệ, trái lại nó đặt người anh chị em ở trung tâm. Phục vụ luôn luôn nhìn khuôn mặt của người anh em, động chạm đến bản thân, cảm thấy sự gần gũi của họ, đến độ trong một số trường hợp chịu đựng họ, thăng tiến họ. Vì thế, việc phục vụ không bao giờ có tính chất ý thức hệ, vì nó không phục vụ các ý tưởng, nhưng là phục vụ con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dân tộc Cuba có những vết thương như mọi dân tộc khác, nhưng biết mở rộng vòng tay, tiến bước trong hy vọng, vì ơn gọi của họ là ơn gọi cao cả. Ngày hôm nay, tôi mời gọi anh chị em hãy chăm sóc ơn gọi này, chăm sóc những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho anh chị em. Nhất là tôi muốn mời gọi anh chị em chăm sóc phục vụ những anh chị em yếu đuối. Đừng lơ là bỏ qua họ vì những dự án có vẻ thu hút, nhưng lại không quan tâm gì đến những người ở bên cạnh mình. Chúng ta biết, chúng ta là chứng nhân về sức mạnh khôn sánh của sự phục vụ, tạo nên những mầm mống của thế giới mới ấy ở mọi nơi. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đích thân cho hàng chục em rước lễ lần đầu được nhận mình Thánh Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Anh Phương và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba ngày 15 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Ngày Quốc tế các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2016 với đề tài Tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như mẹ Maria. Bất cứ gì Ngài nói với anh em, hãy cứ làm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi mà người bệnh, đặc biệt là bệnh nặng, thường đưa ra, tại sao lại là tôi? Bệnh tật khiến cho chúng ta bị khủng hoảng và dễ bị cám dỗ rơi vào thất vọng và nổi loạn, vì nghĩ rằng đã mất mọi sự. Nhưng chính trong các lúc ấy, đức tin vén mở cho chúng ta thấy tiềm năng tích cực của bệnh tật. Đức tin không làm cho bệnh tật hay khổ đau biến mất, nhưng cung cấp cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu. Qua đó có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa của điều chúng ta sống, và mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, chuyên viên sự sống, trao ban chìa khóa đó cho chúng ta, giúp chúng ta tiến tới gần Chúa Giêsu hơn. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha suy tư trình thuật tiệc cưới tại làng Cana, và định nghĩa nó là hình ảnh của giáo hội có Chúa Giêsu thương xót ở giữa. Chung quanh có các môn đệ và Đức Mẹ là quan phòng và cầu nguyện, là mẹ được an ủi ủi an con cái mẹ, là phụ nữ sốt sắng có con mắt thức tỉnh và tốt lành, và có con tim hiền mẫu tràn đầy lòng thương xót. Trong sự ân cần của mẹ, phản ánh lòng dịu hiền của Thiên Chúa, cũng là sự dịu hiền chúng ta tìm thấy nơi biết bao nhiêu người chăm sóc các bệnh nhân và biết đón nhận các nhu cầu, kể cả những nhu cầu khó có thể nhận ra, bởi vì họ nhìn với con mắt đầy tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc đến các bà mẹ ngồi bên cạnh đầu giường của con cái đau yếu, con cái săn sóc cha mẹ già, các cháu ở bên cạnh ông bà, tất cả đều tín thác nơi bàn tay của Đức Mẹ. Chúng ta xin gì cho những người thân yêu của chúng ta? Dĩ nhiên là sức khỏe. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã biểu lộ nước Thiên Chúa qua các vụ chữa lành bệnh tật, nhưng chúng ta cũng xin cái gì lớn lao hơn nữa. Chúng ta xin sự bình an, một sự thanh thản của cuộc sống phát xuất từ con tim và là ơn của Thiên Chúa.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco cũng chú ý đến các gia nhân của tiệc cưới làng Cana, những người múc nước đổ đầy chum mà Chúa Kitô biến thành rượu. Họ là những người vô danh, nhưng dạy cho chúng ta biết bao nhiêu điều, bởi vì họ vâng lời cách quảng đại và làm ngay và làm tốt điều họ được xin làm, mà không kêu ca và không tính toán. Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu tin tưởng nơi sự cộng tác của con người. Nó có thể là một việc phục vụ mệt nhọc và nặng nề, nhưng Chúa biến đổi nó thành cái gì thiêng liêng, bởi vì phục vụ tha nhân làm cho chúng ta trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn mọi sự khác. Như thế, chúng ta tất cả có thể là bàn tay, cánh tay, con tim, giúp Thiên Chúa thành toàn các điều lạ lùng, thường giấu ẩn, và nếu chúng ta theo gương Đức Mẹ Maria, thì Đức Chúa Giêsu sẽ luôn luôn biến đổi nước cuộc sống chúng ta thành rượu hảo hạng.
Sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các bộ trưởng môi sinh của các nước Liên Hiệp Âu Châu. Ngài kêu gọi thực thi ba nguyên tắc, liên đới, công bằng và chia sẻ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng môi sinh là thiện ích chung và là gia tài của toàn nhân loại. Vì thế, mọi người đều có nhiệm vụ cộng tác với nhau để bảo vệ và gìn giữ nó cho thiện ích chung. Nhưng trước các tai ương môi sinh, người nghèo phải đau khổ nhất vì các hậu quả to lớn của chúng. Tình liên đới đòi buộc phải sử dụng các dụng cụ hữu hiệu có khả năng hiệp nhất việc chống lại nạn môi sinh đồi tệ với cuộc chiến chống nạn nghèo đói bằng cách phát triển và di chuyển các kỹ thuật thích hợp, có khả năng sử dụng các tài nguyên nhân bản và thiên nhiên, xã hội và kinh tế tới các địa phương. Sự công bằng đòi hỏi các nước giàu miền Bắc bán cầu trả món nợ môi sinh cho các nước nghèo miền Nam bán cầu. Đặc biệt, vài nước đã khai thác các tài nguyên thiên nhiên quá độ, tạo ra các mất thăng bằng thương mại, để lại các hệ lụy tiêu cực trên môi sinh. Các nước giàu được mời gọi góp phần giải quyết món nợ đó và làm gương hạn chế việc tiêu thụ năng lượng không thể canh tân, đem tài nguyên tới các nước cần được trợ giúp để thăng tiến các đường lối chính trị và chương trình phát triển có thể chịu đựng được. Sử dụng các hệ thống quản trị liên quan tới rừng, việc vận chuyển, rác, hiện tượng phung phí thực phẩm, hầu cải tiến kinh tế và khích lệ người dân có các cung cách sống khác có trách nhiệm hơn. Sau cùng là việc tham dự của tất cả các phần tử liên hệ, nhất là những người đã không hề có tiếng nói trong các quyết định liên quan tới thiện ích chung.
Lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 15 tháng 9 tuần qua, hàng ngàn tu sĩ nam nữ đại diện các dòng tu trên toàn thế giới đã tham dự buổi canh thức mở đầu cuộc hành hương Roma trong năm đời thánh hiến. Cuộc hành hương đã do bộ tu sĩ tổ chức và bảo trợ. Ngỏ lời chào các tham dự viên, trong đó cũng có nhiều nam nữ tu sĩ Việt Nam, Đức Hồng Y Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ, đã cảm ơn các tu sĩ quảng đại đáp lại lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi về hành hương Roma, nơi có mộ của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Mục đích của cặp gỡ này của các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều dòng và tu hội khác nhau là cùng nhau sống kinh nghiệm đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Hồng Y mời gọi các tu sĩ quây quần chung quanh Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội và là người đã được thánh hiến như các tu sĩ để lắng nghe lời Chúa soi sáng và nhất là để sống lời Chúa trong suốt cuộc đời. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi đổ tràn đầy các phước lành của Ngài trên con cái của biết bao nhiêu đặc sủng đã được ban cho giáo hội qua Đức Chúa Thánh Thần và các vị sáng lập.
Giảng sau phần lắng nghe lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Jose Rodriguez Carbalo, Tổng Thư ký Bộ Tu sĩ và các Hiệp hội Tông Đồ đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc với ba câu tiêu đề: Hỡi tâm hồn, hãy mạnh mẽ, hãy kiên trì, hãy trung thành, và hãy sinh hoa trái, hãy đánh thức thế giới. Ngài khuyên các tu sĩ hãy quảng đại với Chúa, đừng trở thành nạn nhân của ươn lười, dẫn đưa tới chỗ lựa chọn con đường dễ dãi, thoải mái. Trái lại, hãy mau mắn lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, và đáp trả tức khắc, không lần lữa, chần chừ, toan tính thiệt hơn, nhưng quảng đại dấn thân liều lĩnh, không hà tiện với Chúa. Khi đã quảng đại dấn thân rồi, thì hãy can đảm kiên trì và trung thành với cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho giáo hội và cho tha nhân. Trung thành trong những điều nhỏ nhặt nhất, vì các bất trung nho nhỏ sẽ dẫn đưa tới các bất trung lớn hơn và trầm trọng hơn. Để trung tín, cần liên lỉ thắp sáng trở lại ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Kitô, canh tân sự hiến dâng trọn vẹn của mình và luôn ở lại với Chúa mà không sợ hãi. Sau cùng, hãy sinh hoa trái tốt lành của đời thánh hiến bằng cách hoàn toàn chút bỏ chính mình như Chúa Kitô và sống theo cái luận lý của ba lời khấn thánh, tự do theo tinh thần tin mừng trong vâng lời, hoàn toàn chút bỏ và thanh thoát trong khó nghèo, và với con tim không chia rẽ trong đời khiết tịnh, luôn luôn có con tim dành cho Chúa Giêsu, một trái tim tràn đầy Thiên Chúa để trao ban Chúa cho mọi người.
Sáng thứ Năm 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến 5.000 tu sĩ nam nữ trẻ tham dự Đại hội Quốc tế Năm đời Thánh Hiến. Trước khi trả lời ba câu hỏi của các tu sĩ, Đức Thánh Cha nói, Cha biết là giữa các con có các nam nữ tu sĩ đến từ Iraq và Syria. Vì thế, Cha muốn bắt đầu với một tư tưởng hướng tới các vị tử đạo của Iraq và Syria, các vị tử đạo ngày nay. Có lẽ các con biết nhiều người hay vài người. Cách đây vài ngày, tại quảng trường Thánh Phêrô có một linh mục Iraq đã tới gần Cha và cho Cha một cây thánh giá nhỏ. Đó đã là cây thánh giá mà vị linh mục bị cắt cổ đã nắm trong tay vì đã không khước từ Đức Chúa Giêsu Kitô. Thánh giá ấy Cha đang mang ở đây. Dưới ánh sáng các chứng tá này của các vị tử đạo của chúng ta ngày nay, nhiều hơn trong các thế kỷ đầu, và cả của các vị tử đạo của đất nước Iraq và Syria của các con, Cha muốn bắt đầu cuộc đối thoại của chúng ta bằng lời cảm tạ Chúa. Ước chi giáo hội hoàn thành trong thân mình người đều còn thiếu cho chuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô cả ngày nay nữa, và bằng cách xin ơn thánh của cuộc tử đạo rất bé nhỏ mỗi ngày, của cuộc tử đạo của tất cả mọi ngày, trong việc phục vụ Đức Chúa Giêsu và cuộc đời thánh hiến của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trả lời ba câu hỏi về ký ức và kinh nghiệm theo Chúa, về nhiệm vụ rao truyền tin mừng và sự gần gũi ngôn sứ. Ngài tóm tắt trong mấy từ, ngôn sứ bằng chứng tá cuộc sống với con tim bừng cháy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, với nhiệt huyết tông đồ, nền văn hóa của sự vĩnh viễn, không chấp nhận xài rồi vứt bỏ.
Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các tu sĩ hãy biết sống tinh thần tự do đến từ Chúa Thánh Thần, chứ không phải từ thế tục, có khả năng mơ ước và chiêm niệm, không cứng nhắc, có con tim rộng mở và đối thoại với mọi người trong cộng đoàn, nhất là có khả năng tha thứ. Một trong những tội trong cộng đoàn dòng tu là không tha thứ cho nhau, muốn trả thù. Ngoài ra, cần tránh thói bép xép vì nó ngăn cản sự tha thứ, khiến cho các tu sĩ xa nhau. Bép xép không chỉ là một tội mà cũng là khủng bố phá hoại nữa. Người bép xép ném bom triệt hạ danh dự và hủy hoại tha nhân, vì người ta luôn bép xép trong bóng tối chứ không ở ngoài ánh sáng. Và bóng tối là vương quốc của ma quỷ, ánh sáng là vương quốc của Chúa Giêsu. Bép xép là bệnh dịch hạch của đời sống cộng đoàn, và như thế, nó biến một người đã thánh hiến đời mình cho Chúa trở thành một tay khủng bố phá hoại. Ngày nay, nền văn hóa tạm bợ ngự trị khắp nơi và cũng lẻn vào bên trong giáo hội, trong các cộng đoàn dòng tu, trong các gia đình và trong hôn nhân, nhưng phải sống theo nền văn hóa của sự vĩnh viễn. Thiên Chúa đã gửi con của Ngài đến cho tất cả mọi người và luôn mãi. Cần rao truyền tin mừng bằng chính cuộc sống với khả năng sưởi ấm con tim, đặc biệt các nữ tu là các bà mẹ có chức làm mẹ của giáo hội gần gũi mọi người, là hình ảnh của giáo hội và của mẹ Maria, là hình ảnh sự dịu hiền của giáo hội, hình ảnh tình yêu của giáo hội, chức làm mẹ của giáo hội và của Đức Mẹ. Giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu và các nữ tu là hiền thê của Chúa Giêsu Kitô.
Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên Đại hội Quốc tế Mục vụ Đường phố do Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di cư và Lưu động tổ chức tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ mọi nhân viên hoạt động trong lĩnh vực mục vụ đường phố kiên trì trong sứ mệnh trợ giúp các phụ nữ và trẻ em phải sống trên đường phố và bị khai thác bóc lột. Đức Thánh Cha nói, các thực tại nhiều khi rất buồn thương mà anh chị em gặp, bị gây ra bởi sự thờ ơ, nạn nghèo túng, bạo lực gia đình và xã hội và nạn buôn người. Thêm vào đó là nỗi đớn đau của các chia lìa hôn nhân, việc sinh con ngoài hôn nhân khiến cho các trẻ em và người trẻ phải sống lang thang. Các phụ nữ và trẻ em đường phố là các bản vị có tên tuổi, gương mặt và một căn tính do Thiên Chúa ban cho từng người. Không có trẻ em nào tự lựa chọn sống trên đường phố. Rất tiếc là cả trong thế giới tân tiến và toàn cầu cũng có biết bao nhiêu trẻ em bị cướp mất tuổi thơ, quyền lợi và tương lai. Việc thiếu các luật lệ và các cơ cấu thích hợp khiến cho tình trạng sống thiếu thốn của các em trầm trọng hơn. Mỗi một trẻ em bị bỏ rơi hay bị bó buộc sống trên đường phố trở thành mồi của các tổ chức tội phạm là một tiếng kêu lên tới Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng người nam và người nữ giống hình ảnh Ngài, là một tiếng kêu tố cáo hệ thống xã hội mà chúng ta chỉ trích nhiều thập niên qua, nhưng vất vả trong việc thay đổi nó theo các tiêu chuẩn của công lý.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật đáng lo âu khi thấy gia tăng số các thanh thiếu niên và phụ nữ bị bó buộc kiếm sống trên đường phố bằng cách bán thân xác mình, bị khai thác bởi các tổ chức tội phạm và đôi khi bởi chính cha mẹ và người thân. Thực tại ấy là một hổ nhục cho các xã hội của chúng ta, khoe khoang là tân tiến và đã đạt các mức độ văn hóa và phát triển cao. Nạn gian tham hối lộ lan tràn và việc tìm kiếm lợi nhuận bằng cách lấy mất đi của các người vô tội và không phương thế tự vệ, khả năng có một cuộc sống xứng với nhân phẩm, dưỡng nuôi nạn tội phạm buôn người và các bất công khác đè nặng trên vai họ. Không ai có thể bất động trước sự cấp thiết cứu vớt phẩm giá của phụ nữ, bị đe dọa bởi các yếu tố văn hóa và kinh tế. Tôi xin anh chị em đừng đầu hàng trước các tách đố khó khăn, gọi hỏi xác tín của anh chị em, được dưỡng nuôi bởi niềm tin nơi Chúa Kitô là Đấng đã chứng minh cho tới tột đỉnh với cái chết trên thập giá, tình yêu ưu tiên Thiên Chúa Cha dành cho những người yếu đuối và bị gạt bỏ ngoài lề nhất. Giáo hội không thể im lặng, các cơ cấu của giáo hội không thể nhắm mắt trước hiện tượng xấu xa trẻ em và phụ nữ đường phố, cần huy động các thành phần khác nhau của cộng đoàn Kitô trong các nước để loại bỏ các lý do bắt buộc trẻ em và phụ nữ phải sống trên đường phố. Tôi cầu chúc anh chị em có một sứ mệnh phong phú trên quê hương của anh chị em trong mục vụ đường phố và việc giải thoát những người giòn mỏng và yếu đuối nhất, một sứ mệnh phong phú trong nỗ lực thăng tiến và cứu vớt căn tính và nhân phẩm của họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một thừa sai người Bỉ tại Zambia về đức tin công giáo trực diện với cái chết.
Sau đây là chứng từ của cha Pierre Rucqua, người Bỉ, thừa sai dòng khiết tâm Đức Mẹ, hay cũng gọi là dòng các cha Scott, làm việc mục vụ bên nước Zambia, Phi Châu. Trong tất cả các nơi tôi trải qua trong cuộc đời linh mục truyền giáo, nơi nào người dân cũng có thói quen dành đêm 31 tháng 12, rạng ngày mùng 1 tháng Giêng để ăn một cái gì thật đặc biệt, để uống và để khiêu vũ, nhảy múa. Riêng nơi đây, tại một thôn làng nghèo khổ hẻo lánh của nước Zambia này, chúng tôi đã kết thúc năm cũ nơi nhà nguyện. Chúng tôi hiệp ý cầu cho linh hồn các cha mẹ quá cố của 30 cô nhi đang sống trong nhà xứ của chúng tôi. Ngay sáng ngày 31 tháng 12, Ernest, một trong những cô nhi lớn tuổi nhất, nói với tôi, thưa cha, 31 tháng 12 là ngày tưởng niệm ba con được chôn vào lòng đất. Kể từ đó, cứ mỗi lần canh thức đón giao thừa là mỗi lần con buồn và nhớ ba con vô cùng. Thế là chúng tôi quyết định dâng thánh lễ đêm giao thừa để cầu cho tất cả cha mẹ quá cố của các cô nhi, đặc biệt là cầu cho thân phụ của Ernest. Thật là thánh lễ đón năm mới cảm động. Với lòng tri ân chân thành, Ernest nói với tôi, kể từ ngày ba con qua đời, đây là lần đầu tiên con được trải qua một đêm canh thức tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Rồi chàng thanh niên âu yếm ôm hôn tôi trước khi lên giường ngủ. Vài ngày sau Tết Dương lịch, Brian, cô nhi 14 tuổi, đến xin phép được tháp tùng tôi trong chuyến đi dâng thánh lễ nơi quê sinh của cậu bé. Đây là lần viếng thăm mục vụ tôi vẫn thường làm hàng tháng. Trong lúc tôi hội họp với các vị bô lão trong làng thì Brian biến mất. Cậu bé chỉ xuất hiện độ nửa giờ sau đó, trong tay mân mê một bảo vật. Khi tôi hỏi thì cậu bé sung sướng đưa tôi xem tấm hình của một phụ nữ trẻ tuổi. Brian hãnh diện nói, bà rất đẹp phải không cha, mẹ con đó, đây là người đàn bà đẹp nhất mà con biết. Brian liền kể cho tôi nghe câu chuyện mẹ cậu bé bị giết chết thảm thương như thế nào chỉ vỏn vẹn vài tháng sau cái chết của ba. Cậu bé lại bị ông chú hành hung và đánh đập, khiến cậu bé phải tìm đường lẩn trốn. Tấm di ảnh đã cũ, đã mòn. Khi về đến nhà xứ, tôi tìm cách chụp lại và in lớn ra trên giấy mới. Tôi đóng khung tấm di ảnh và tặng cho Brian như món quà đầu năm mới. Cậu bé sung sướng vỗ tay reo hò và nhảy múa theo điệu phi châu trước di ảnh của hiền mẫu. Brian cảm động thì thầm vào tai tôi. Cha biết không, người đàn bà này không bao giờ lìa xa con. Tôi liền thông báo cho Brian biết là thân mẫu của một người bạn tôi vừa qua đời. Khi Brian muốn biết tuổi thọ của người quá cố, thì tôi nhanh nhẹn trả lời, ồ, hình như bà cụ khoảng 85 tuổi. Brian ngạc nhiên kêu lên, bà sống thọ đến thế sao? Ở đây, người ta chỉ sống đến 35 tuổi là cùng. Và đúng như lời Brian nói, tại nước Zambia này, người ta chỉ hy vọng sống đến 37 tuổi. Cái chết là cái gì thật bình thường và người chết tiếp tục ở bên người còn sống mà không tạo nên vấn đề gì. Cái chết là bạn đồng hành trung tín của người dân. Cha Pierre Rukwa kể tiếp, cách đây không lâu, Mamang Kalebuka, má Kalebuka, nữ giáo viên mới đến dạy học tại Mulungushi, thôn làng có cứ điểm truyền giáo của chúng tôi. Ở nước Zambia này, các giáo viên cũng chịu số phận y như các binh lính, nghĩa là trong thời gian hành nghề, các giáo viên bị thuyên chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, có khi cách xa nhau hàng ngàn cây số. Bà giáo Kalebuka này đến từ làng Ishisamba, nghĩa là cách đây 150 cây số. Vài ngày sau, bà đến thăm tôi nơi nhà xứ và bày tỏ ước nguyện được trở lại với giáo hội công giáo. Bà giải thích. Thưa cha, con là quả phụ, nhưng trước khi lập gia đình, con là tín hữu công giáo. Chồng con là tín hữu tin lành. Và để tỏ lòng trung tín với chồng, con thường tháp tùng chồng tham dự các buổi cử hành tin lành. Giờ đây, chồng con đã qua đời, con ao ước tham dự tích cực vào các sinh hoạt của giáo hội công giáo. Xin cha giúp con hội nhập trở lại với hội thánh. Lúc đó là một tuần trước lễ Giáng sinh. Tôi tìm một người đáng tin cậy để giúp bà giáo Kalebuka chuẩn bị trở về với giáo hội công giáo. Và đêm lễ Giáng sinh, bà đã xuất sắng tham dự thánh lễ và rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Trông bà giống như một công chúa, bởi lẽ bà mặc chiếc áo đẹp nhất và đôi mắt long lanh ngời sáng như ánh ngôi sao lạ Bethlehem năm xưa. Sau lễ Giáng sinh, bà giáo tiếp tục đến nhà xứ thăm tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời bà. Vào năm 2006, trong cùng một tháng, bà mất đi đứa con trai, người chồng và thân phụ. Chỉ vài giờ trước khi chồng tắt thở, bà mới khám phá ra là ông bị mắc bệnh SIDA. Sau đám tang chồng, bà đến nhà thương khám nghiệm và kết quả cho thấy bà bị cùng chứng bệnh SIDA như chồng. Ở vào địa vị bà, nhiều người khác hẳn bị rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng hoặc bị điên loạn. Nhưng bà Kalebuka là một phụ nữ khác thường với một đức tin vững mạnh, mặc dù mới chỉ trên dưới 35 tuổi. Thay vì khép kín vào nỗi buồn riêng, bà mở rộng con tim đón nhận người khác. Bà rước về nhà để chăm sóc đứa em trai mồ côi cha và nuôi một đứa cháu gái. Mỗi ngày, bà giáo Kalebuka tới nhà xứ thăm viếng các trẻ mồ côi và chú ý cách riêng các cô nhi bị bệnh. Bà đến gặp tôi cùng với một nữ giáo viên khác cũng mắc bệnh SIDA. Bà nói với tôi, thưa cha, con thuyết phục bà giáo này đến đây với con. Con nghĩ rằng phương thế tốt nhất để sống khi người ta bị lưỡi hái tử thần treo lủng lẳng trên đầu là thăm viếng các bệnh nhân khác và đồng hành với họ trong nỗi đau đớn. Vừa nói, bà vừa nở nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Bà nói tiếp, cuộc sống chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa và cả cái chết nữa. Thật ra, đối với tín hữu Công giáo, thì cái chết không hiện hữu, hay nói đúng hơn, cái chết là hiền tỷ mở rộng cánh cửa, đưa chúng ta vào nhà cha. Cha Pierre Ricoeur thừa sai người Bỉ tại Zambia trình bày tiếp. Đúng như lời bà giáo Kalebuka nói, nơi cứ điểm truyền giáo mênh mông này, không một nhà nào mà không bị thần chết gõ cửa. Nhưng thay vì buồn sầu ảo não, người dân tiếp tục vui sống. Tôi tự hỏi lý do nào khiến họ có thể bình thản như thế, và tôi đã tìm ra câu trả lời nơi đức tin vừa đơn sơ vừa sâu sắc của người dân nghèo nơi đây. Thật thế, bất cứ đàn ông hay đàn bà nào, mỗi lần đến nhà xứ thì cử chỉ đầu tiên là kính cẩn quỳ trước bức tượng Đức Mẹ Maria. Họ kính cẩn chào Đức Mẹ và thân thưa với Đức Mẹ, với trọn lòng con thơ phó thác. Rồi họ lẩm nhẩm đọc kinh kính mừng hay lần hạt mân côi. Các buổi cử hành phụng vụ, các thánh lễ không bao giờ quá dài hoặc quá lâu đối với người dân nghèo ở đây. Họ còn cầu nguyện trước thánh lễ và cầu nguyện sau thánh lễ. Đó là lý do giúp tôi hiểu rằng, cái chết là hiền tỷ và người chết đồng hành với người sống trên mọi nẻo đường đời, nơi trần gian này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.